tu kính. Kính là tánh đức, cũng là một điều mục quan trọng nhất, không phải là từ bên ngoài học được, mà từ trong nội tâm phát ra. Phật dạy các phương pháp này cho chúng ta để tu học. Chúng ta đối xử với chư Phật Bồ Tát phải tôn kính, sau đó dùng cái tâm tôn kính này để đối xử với người khác, đối xử với tất cả mọi người phải bình đẳng cung kính. Đối xử với mọi việc, mọi vật đều phải dùng tâm chân thành cung kính. Lễ là tu kính. Phật dạy cho chúng ta phương pháp dưỡng sinh là lại Phật. Con người là do hai bộ phận kết hợp, một cái là nhục thể, một cái là tinh thần. Tại trong Phật pháp gọi là tâm và sắc. Sắc là vật chất, là nói vật chất. Tâm quan trọng nhất là tâm. Tâm phải thanh tịnh, tâm phải định. Đây là phương pháp dưỡng tâm. Cho nên Phật pháp, bất luận là tu pháp môn nào, đều là tu định. Lìa khỏi tu định thì nhất định là không phải Phật pháp. 84,000 pháp môn, tức là phương pháp khác nhau, có 84,000 cách thủ đoạn khác nhau, hoàn toàn là tu thiền định. Cho nên nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Tất cả pháp môn chỉ có một mục tiêu, một phương hướng. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật, chuyên niệm A Di Đà Phật, đây cũng là một pháp môn, một phương pháp. Mục đích là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là thiền định. Đó là chúng ta đã biết được phương pháp tu hành của Phật pháp. Cũng có nghĩa là chúng ta đã tìm được then chốt của nó, biết được trung tâm tu học của Phật pháp. Cho nên tâm phải định, tâm không thể loạn. Chúng ta lại Phật phải dùng tâm chân thành. Cái tâm này là thanh tịnh. Lại Phật là dưỡng tâm. Lễ lại là dưỡng thân. Cái thân thể này là vật chất, cũng như một bộ máy. Bộ máy này nhất định phải chạy, không chạy thì hư. Quý vị phải hiểu rõ điều này, không chạy thì hư. Cho nên nhất định phải vận động, phải hoạt động. Hoạt động, hoạt thì phải động, không động thì không hoạt. Hoặc nhất định phải động. Cho nên dưỡng thân phải động. Phật dạy cho chúng ta lễ lại phải nằm vóc sát đất, làm rất nhiều động tác nhỏ, chúng ta đều phải thực hành cho đúng, thì gọi là dưỡng thân. Chí thành cung kính là dưỡng tâm. Nếu tâm vừa động mà có vọng niệm thì cái tâm đó đã hư rồi. Cho nên sự lễ lại là phương pháp dưỡng thân tốt nhất. Thân động, tâm không động. Những người học Phật, có người chuyên tu pháp môn tịnh độ, một ngày họ lễ Phật 3,000 lại. Từ xưa đến nay cũng có. Năm xưa tôi học Phật, lúc bấy giờ tôi chưa xuất gia, lúc đó tôi rất còn trẻ. Tôi đến thôn Phổ Lý ở Nhà Tranh theo học với Pháp Sư Sám Vân. Ở lâu rồi tôi mới hiểu rõ đạo lý lễ lại. Lúc đó tôi mới học Phật, đối với đạo lý lễ lại cũng không hiểu, nên tôi không chịu lại Phật. Khi nhìn thấy tượng Phật chỉ cúi đầu ba cái, không chịu lại Phật. Không chịu lại Phật dĩ nhiên là không có lại Thầy. Khi đến gặp Thầy cũng là rất cung kính, cúi đầu một cái, nhưng không chịu lại xuống. Tại vì sao? Vì không hiểu đạo lý của sự lễ lại. Nếu như nói cung kính, hiện nay chúng ta nhìn thấy ông Tổng thống hành lễ cung kính nhất chỉ là cúi đầu ba cái. Trên hình thức cần gì phải học theo cổ nhân? Tinh thần nhất định không thay đổi thì được rồi. Sau này thì tôi mới hiểu rõ, thì ra sự lễ lại là phương pháp tu dưỡng thân hay nhất, là phương pháp tuyệt diệu nhất. Sau khi tôi hiểu rõ, tôi ở Phổ Lý cũng tu phương pháp lễ lại này, nhưng tôi một ngày không có lễ Phật 3000 lại, một ngày chỉ lễ 800 lại, bởi vì lúc đó tôi còn phải đi làm, không có nhiều thì giờ. Khóa tụng buổi sáng lễ 300 lại, buổi trưa sau khi dùng cơm xong niệm Phật nửa tiếng, sau đó thì bắt đầu lại Phật lễ 200 lại. Khóa tụng buổi tối lễ 300 lại, một ngày lễ 800 lại. Đó là phương pháp tu học của tôi. Ở chỗ này Đại sư Thiện Đạo dạy cho chúng ta chuyên lễ A Di Đà Phật, tức là không phân tâm. Nhược khẩu xưng, khẩu xưng là niệm Phật. Niệm Phật tức nhất tâm chuyên xưng bỉ Phật. Chuyên xưng bỉ Phật tức là niệm A Di Đà Phật. Nhất giả nhất tâm chuyên niệm Di Đà danh hiệu. Hành trụ tọa ngọa, bất vấn thời tiết cửu cận. Niệm niệm bất xả giả, thị danh chánh định chi nghiệp. Thuận bỉ Phật nguyện cố. Trong chữ chánh này có hai loại. Loại thứ nhất là dạy cho chúng ta chuyên niệm. Phần trước đã trình bày qua, miệng xưng niệm thì phải nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Nếu miệng không xưng niệm thì sao? Chỗ này nói cho chúng ta biết, miệng niệm Phật không được gián đoạn. Phần trước chỉ dạy cho chúng ta niệm Phật là chuyên niệm A Di Đà Phật, nhưng không có dạy niệm Phật liên tục không ngừng. Đoạn này là bổ sung cho chúng ta là dạy niệm Phật liên tục không ngừng. Hành trụ tọa ngọa tức là đi đứng ngồi nằm bốn hoài nghi. Lúc đang đi cũng niệm Phật. Lúc đứng, lúc đang đứng cũng niệm Phật. Lúc đang ngồi cũng niệm Phật. Lúc đang nằm trên giường cũng niệm Phật. Nói tóm lại, một câu A Di Đà Phật này thời thời khắc khắc cũng phải duy trì liên tục không ngừng. Miệng niệm, niệm lâu rồi sẽ mệt, thì trong tâm niệm, trong tâm phải thường niệm. Tâm niệm đến lúc mỏi mệt thì niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là đề khởi tinh thần. Cũng có khi thầm niệm thì sanh ra buồn ngủ thì phải niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng, niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm không ra tiếng, hoặc là kim cang trì. Kim cang trì là miệng động nhưng không có tiếng. Đó là những phương pháp niệm Phật tùy theo giọng điệu của mình. Nói tóm lại, là khiến cho tinh thần của mình sung mãn, không có mỏi mệt. Đi đứng ngồi nằm cũng là đang điều chỉnh, đặc biệt là đang lúc tinh tấn niệm Phật. Lúc chúng ta tinh tấn niệm Phật, thế như niệm Phật một ngày một đêm, hoặc là niệm Phật bảy ngày bảy đêm, thì dùng bốn cái phương pháp đi đứng ngồi nằm để điều chỉnh. Niệm đến khi nào hết sức mỏi mệt thì có thể nghỉ ngơi một chút. Nếu muốn ngủ nghỉ, tốt nhất là không nên nằm xuống ngủ, có thể ngồi trên ghế ngủ, không cởi áo choàng, ngủ trên ghế nửa tiếng hoặc là một tiếng thì bạn rất dễ thức dậy. Nếu cởi áo choàng lên giường nằm ngủ thì sẽ ngủ say, không biết thức dậy, cho nên ngồi trên ghế ngủ thì tốt nhất. Nang tác năng tác, nang xả năng xả, nội xả ngoại xả, nội ngoại xả. Thử đẳng Bồ Tát, đáng dục niệm pháp, bất tích thân tài. Trong chữ xả này, hàm nghĩa của nó rất là sâu rộng. Theo trong kinh luận thông thường nói, tu hạnh Bồ Tát tức là tu lục độ. Tu lục độ thứ nhất là bố thí. Bố thí tức là xả. Tại trong thập nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát có nói rộng tu cúng dường. Cúng dường cũng là xả. Cúng dường cũng là xả. Tại trong tứ nhiếp pháp thứ nhất cũng là bố thí. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Do đây mới biết phương pháp tu hành của trong Phật pháp, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, đối với chữ xả này vô cùng coi trọng. Chúng ta muốn hỏi, vì sao phải coi trọng cái phương pháp tu hành này? Nếu chúng ta hiểu rõ chân đế giáo học của Phật pháp thì bạn tự nhiên sẽ rõ ràng. Sự giáo học của Phật pháp, dùng lời cạn cợt mà nói, là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Sau khi hiểu rõ chân tướng, làm thế nào để khôi phục lại bản năng của tự tánh? Đây là chúng ta phải tìm cầu trong Phật pháp, cũng là chúng ta hy vọng có thể đạt đến mục tiêu. Tất cả chúng sanh học Phật mà không thể đạt đến mục tiêu này, cái nguyên nhân là không chịu buông bỏ. Cho nên tu học Phật pháp, việc đầu tiên là phải biết xả bỏ cái ý niệm tự tư tự lợi mà không buông bỏ, thì không thể ra khỏi luân hồi. Đối với những danh từ pháp tướng của tất cả các pháp, nếu không buông bỏ thì cũng không thể kiến tánh. Cho nên chẳng những phải xả bỏ nhân ngã, và cũng phải xả bỏ pháp ngã. Trong kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, pháp còn phải xả bỏ, huống chi là phi pháp. Hay nói cách khác, nếu muốn thành Phật, phương pháp thành Phật như thế nào? Tức là phải xả bỏ tất cả pháp cho sạch sẽ rốt ráo, thì đó gọi là thành Phật. Nếu còn có một pháp chưa xả hết thì không thể gọi là Phật, chỉ là bậc Bồ Tát cao nhất, tức đẳng giác Bồ Tát. Bậc đẳng giác Bồ Tát hãy còn cái gì chưa buông xuống, chưa xả bỏ, họ còn có một niệm sanh tướng vô minh. họ vẫn còn chấp trước điều này, vẫn chưa buông bỏ điều này. Nếu họ xả bỏ một niệm sanh tướng vô minh thì họ liền thành Phật, thì công đức được viên mãn. Do đây mới biết tu học Phật pháp từ mới phát tâm mãi cho đến thành Phật, tu cái gì? Là tu buông bỏ lại buông bỏ. Vậy thì được rồi, bạn buông bỏ càng nhiều thì phẩm vị của bạn càng cao. Nếu bạn buông bỏ càng ít thì phẩm vị của bạn càng thấp. 51 cái giai cấp là từ chỗ này mà có, chỉ là xem họ buông bỏ được bao nhiêu. Cho nên xả thật là khó, không dễ. Nếu là dễ dàng thì mọi người đều đã thành Phật. Vì sao bạn không thể thành Phật? Là vì bạn không chịu buông bỏ. Đại sư dạy cho chúng ta, vì sao quá khứ chư Phật đã thành Phật? Là vì các ngài đã hoàn toàn xả bỏ rốt ráo. Việc xả bỏ đó đã thuộc về quá khứ. Còn hiện tại Bồ Tát, hiện tại Bồ Tát còn đang tu học, tức là cũng đang tu xả. Quý vị hãy xem bốn câu này: năng tác, năng tác, năng xả, năng xả, nội xả, ngoại xả, nội ngoại xả. Nếu không xả thì nhất định sanh ra chướng ngại. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây cũng là thường nói. Cái pháp môn này là pháp môn dễ dàng nhất. Thật ra nói pháp môn này dễ dàng nhất là so với những pháp môn khác mà nói. Sự thật cũng không dễ dàng. Nếu thật sự dễ dàng như vậy thì chúng ta sớm đã vãng sanh tịnh độ rồi, sao còn ở lại đến ngày nay? Vì sao không dễ dàng? Vì không chịu buông bỏ. Cuối cùng cũng là một câu này: không chịu buông bỏ. Nếu muốn trong đời này có thể vãng sanh tịnh độ, Phật và Tổ sư thường dạy những người niệm Phật phải buông bỏ hết tất cả thân tâm thế giới thì sẽ được lợi ích gì? Chỉ cần bạn tạm thời buông bỏ, hễ buông bỏ thì được vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Cách buông bỏ này giống như dùng đá đè cỏ vậy, chưa có bứng gốc, chỉ là tạm thời đè nó xuống mà thôi. Dùng cái gì để đè xuống? Dùng nguyện lực của vãng sanh và định lực của niệm Phật. Chúng ta dùng nguyện lực và định lực có thể tạm thời khống chế tất cả vọng niệm, không để nó khởi tác dụng thì bạn có thể vãng sanh tịnh độ. Đó là nói pháp môn này dễ dàng nhất là ở chỗ này. Còn những pháp môn khác dùng cái công phu này cũng vô dụng, dùng cái công phu này không thể ra khỏi tam giới. Nhưng trong pháp môn tịnh độ thì cái công phu này giúp ích rất lớn, có thể giúp cho bạn được vãng sanh. Quý vị phải ghi nhớ một điều: vào lúc nào thì dùng cái công phu này? Là vào lúc một niệm sau cùng lúc lâm chung thì hữu dụng. Nếu một niệm sau cùng sắp lâm chung mà rối loạn thì trong tâm có chuyện lo lắng bồn chồn thì trong đời này không thể vãng sanh. Chỉ là trong đời này tu được một ít thiện căn, cái thiện căn này không biết đến đời nào kiếp nào mới có thể hòa nợ kết trái. Điều này thật là rất khó nói, cho nên nhất định phải trân quý cái nhân duyên này. Tất cả chư Phật quá khứ họ đã xả bỏ hết, hiện tại chư Bồ Tát cũng đang xả bỏ tất cả. Vì sao chúng ta không chịu xả bỏ? Trong quá trình chúng ta tu học, trước tiên chúng ta phải xả bỏ cái gì? Không nhất định, do lòng tham của mỗi người khác nhau. Tự mình bình tĩnh mà suy xét, ta đối với hết thảy các pháp trong thế gian này, ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, xem thứ nào ta tham nhiều nhất. Thứ nào tham nhiều nhất thì thứ đó là bệnh độc sâu nhất, là phải xả bỏ trước. Nếu xem tiền tài nặng nhất thì trước tiên xả bỏ tài. Nếu xem cái danh nặng nhất thì trước tiên xả bỏ cái danh. Cho nên mỗi một người khác nhau. Có người xem tiền tài rất nhẹ, nhưng lại xem cái danh thì rất nặng. Đích thật là có những chuyện như vậy. Thứ nào xem nặng nhất thì phải xả bỏ trước. Cuộc đời của mình xem nặng nhất mà có thể xả bỏ được, còn những thứ khác thì rất dễ dàng cũng xả bỏ được, cũng như trị bệnh không khác. Trong thân thể rất nhiều bệnh, xem thứ bệnh nào nghiêm trọng nhất thì chữa trị nó trước. Đoạn văn khai thị này là lòng từ bi của Đại sư khuyên dạy chúng ta. Chúng ta phải lấy chư Phật Bồ Tát làm mô phạm.